Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Khói đen đã bốc lên từ ống khói nhà nguyện Sistina lúc 8 giờ 04 phút tối thứ hai giờ Roma, tức lúc 1 giờ 04 phút khuya thứ hai sáng thứ ba giờ Việt Nam. Báo hiệu cho chúng ta biết là chưa có kết quả của lần bầu phiếu thứ nhất vào chiều thứ hai 18 tháng 4. Và chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó mục thời sự, trình bày bài giảng của Đức cha Giuse Vũ Di Thống, giám mục phụ tá Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh về danh xưng John Paulo đệ nhị. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa nhật, khoa học và đời sống. Cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Ống khói của nhà nguyện Sistina tại Tòa Thánh Vatican đã tỏa ra làn khói đen vào lúc 8 giờ 4 phút tối giờ Vatican ngày thứ hai, ngày đầu tiên của cuộc bầu cử giáo hoàng. 8 giờ 4 phút tối thứ hai giờ Vatican, tức là lúc 1 giờ 4 phút khuya thứ hai sáng thứ ba giờ Việt Nam. Bốc lên khói đen có nghĩa là 115 vị hồng y trong mật viện chưa chọn được vị tân giáo hoàng. Điều đó cũng có nghĩa là chưa vị hồng y nào hội đủ 2/3 số phiếu bầu để được đắc cử chức vị giáo hoàng. Các vị hồng y về nghỉ tại cư xá Thánh Marta và trở lại nguyện đường Sistina vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ ba giờ Vatican, tức là lúc 2 giờ chiều giờ Việt Nam. Và sáng thứ ba, các vị hồng y có hai lần bỏ phiếu. Nếu chưa chọn được vị tân giáo hoàng, thì đến buổi chiều cũng sẽ có hai lần bỏ phiếu nữa. Tại quảng trường Thánh Phêrô hôm chiều thứ hai vừa qua, đã có khoảng 40.000 khách hành hương đứng trông về phía ống khói của nguyện đường Sistina. Khi làn khói tỏa ra, đám đông xôn xao. Lúc đầu, khói xem ra như có màu trắng, làm cho nhiều người phản ứng xôn xao. Nhưng rồi khói đen thật sự đã thoát ra từ ống khói của nhà nguyện Sistina. Được biết, lò đốt và ống khói nơi nhà nguyện Sistina được dùng lần đầu tiên để báo tin về việc chọn giáo hoàng là vào năm 1939, khi Đức Hồng Y Eugenio Pacelli được chọn lên với danh hiệu là Pio thứ 12. Lò đốt này có chiều cao 1 thước và có 2 ngăn, ngăn dưới để đốt lửa và ngăn trên là để đốt các tài liệu được đưa vào. Bên trên nắp của lò đốt có khắc ghi tháng và năm của những lần họp mật viện đã qua. Thí dụ như tháng 3 năm 1939, mật viện để chọn lên Đức Pio thứ 12. Tin Vatican. Lúc 9 giờ 57 phút sáng thứ hai vừa qua 18 tháng 4, 115 vị hồng y cử tri, tức dưới 80 tuổi, còn quyền vào mật viện để bầu giáo hoàng, đã đồng tế thánh lễ bên trong đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho việc bầu giáo hoàng. Thánh lễ đã do Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, niên trưởng Hồng Y đoàn, chủ tế và thuyết giảng. Tất cả những vị Hồng Y khác trên 80 tuổi không vào mật viện, các vị tổng giám mục và giám mục, các linh mục và nam nữ tu sĩ và giáo dân đã tham dự thánh lễ. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã giải thích 3 bài đọc được chọn dùng cho thánh lễ ngoại lịch này, vừa gợi lên vài suy tư về hiện trạng giáo hội và thế giới trước giờ phút bắt đầu mật viện bầu giáo hoàng. Bài đọc thứ nhất, từ sách tiên tri Isaiah, nhắc lại những lời mà vị thiên sai dùng để mô tả về chính mình, như là đứng được sai đi rao giảng 5 ân sủng của Thiên Chúa và công bố ngày báo phục của Chúa. Đức Hồng Y Ratzinger giải thích và áp dụng những lời này như sau. Chúng ta được mời gọi công bố 5 ân sủng của Chúa, không những bằng lời nói mà còn bằng đời sống và với những dấu chỉ hữu hiệu của các bí tích. Nhắc đến ngày báo phục của Chúa, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger giải thích, đây là những lời nói đến cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá để cứu chuộc con người. Ngài nói, Chúa Giêsu mang lấy trọn cả gánh nặng của sự dữ, trọn cả sức mạnh tàn phá của nó nơi thân xác người và trong tâm hồn người. Ngày báo phục và 5 ân sủng của Chúa cùng hòa nhập với nhau trong mầu nhiệm vừa qua, trong đó Chúa Kitô đã chết và sống lại. Sự báu phục của Thiên Chúa là chính Ngài, nơi con một Ngài đã gánh chịu đau khổ vì chúng ta. Đức Hồng Y lưu ý về bài học được rút ra từ đó rằng, lòng nhân từ của Thiên Chúa không phải là hồng ân đã bị hạ giá. Lòng nhân từ của Chúa không có nghĩa là điều ác, điều dữ đã trở nên như việc tầm thường. Trong bài đọc thứ hai, trích từ thư Ê-phê-sô, nơi đoạn Thánh Phao-lô Tông Đồ nói về mức độ trọn hảo của sự sung mãn nơi Chúa Kitô. Đây là lý tưởng mà chúng ta được mời gọi đạt đến để trở thành người trưởng thành trong đức tin. Và Đức Hồng Y rút ra bài học như sau. Chúng ta không được dừng lại ở mức độ trẻ nhỏ trong đức tin. Theo Đức Hồng Y, mức độ trẻ nhỏ trong đức tin có nghĩa là để mình bị lôi cuốn, trôi dạt theo mọi chiều gió giáo lý. Đức Hồng Y nói tiếp như sau. Đây là một mô tả thật gợi ý. Biết bao nhiêu làn gió chủ thuyết mà chúng ta đã biết đến trong những thập niên qua. Biết bao nhiêu dòng ý thức hệ, biết bao nhiêu trường phái tư tưởng. Con thuyền nhỏ tích chứa những suy nghĩ của nhiều người Kitô thường bị nhận chìm bởi những làn sóng này, bị đưa từ thái cực này sang thái cực khác, từ chủ nghĩa Marxist sang chủ nghĩa tự do, và cả chỉ đề cao tự do phong túng, từ chủ nghĩa tập thể sang chủ nghĩa cá nhân quá khích, từ chủ nghĩa vô thần sang chủ nghĩa huyền nhiệm tôn giáo mập mờ, từ chủ nghĩa vô tri sang chủ nghĩa hỗn tạp, vân vân. Mỗi ngày đều có những giáo phái mới, và những lời của Thánh Phao-lô Tông Đồ nói đến sự thất vọng của con người, cũng như nói đến tài mánh mung làm cho con người nhận sự sai lầm như là sự thật. Có một đức tin rõ ràng, đúng theo lời tuyên xưng đức tin của giáo hội, thì thường bị dán cho cái nhãn hiệu là quá khích thủ cụ. Trong khi chủ nghĩa tương đối hóa, nói cách khác, có nghĩa là chạy theo mọi chiều gió, thì được xem như là thái độ duy nhất phù hợp với thời đại. Đức Hồng Y kết luận như sau. Chúng ta có một mức độ khác để noi theo. Đó là con Thiên Chúa và là con người thật. Ngài là mẫu mực cho mọi lý thuyết nhân kiện đích thật. Đức tin của người lớn không chạy theo những làn sóng thời trang và những điều mới mẻ nhất. Một đức tin người lớn và trưởng thành là đức tin ăn rễ sâu vào trong tình bạn thân nghĩa thiết với Chúa Kitô. Chúng ta phải làm cho đức tin người lớn này đạt đến mức trưởng thành, và chúng ta phải hướng dẫn đoàn chiên của Chúa Kitô đến đức tin trưởng thành này. Chính đức tin trưởng thành này tạo nên sự hiệp nhất và được thực hiện trong tình bác ái. Trong mức độ chúng ta tiến gần đến Chúa Kitô, thì sự thật và đức bác ái được hòa hợp chung trong đời sống chúng ta. Và cuối cùng giải thích bài phúc âm cho Thánh Gioan, nhắc lại những lời của Chúa Giêsu gọi các môn đệ là những bạn hữu và sai họ ra đi. Đức Hồng Y Joseph Ratzinger nhận định như sau. Chúa Kitô tin tưởng vào chúng ta và phó thác giáo hội nhiệm thể của người cho chúng ta. Ngài giao sự thật của Ngài cho trí óc non nớt và cho đôi tai yếu hèn của chúng ta. Ngài làm cho chúng ta trở thành bạn hữu của Ngài. Thử hỏi chúng ta đáp lại như thế nào? Chúng ta cần cảm thấy mình được thôi thúc bởi sự hăng say không ngừng nghỉ để mang hồng ân đức tin và tình bạn hữu với Chúa đến cho mọi người. Chúng ta hãy lên đường và cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta trổ sinh những hoa trái và là những hoa trái tồn tại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa, xin Ngài sau khi đã ban cho chúng ta món quà vĩ đại là Đức Gioan Phao-lô đệ nhị, thì xin Ngài hãy ban cho chúng ta một vị chủ chăn đúng theo lòng Chúa mong ước, một vị chủ chăn hướng dẫn chúng ta đến sự hiểu biết Chúa Kitô, đến với tình yêu của Chúa và đến niềm vui đích thật.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, nói về bài giảng của Đức cha Giuse Vũ Di Thống, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, về danh xưng Gioan Phao-lô đệ nhị, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, lần đầu tiên danh xưng Gioan Phao-lô ra mắt trước công chúng, đó là dịp Hồng Y Albino Luciani nhậm chức giáo hoàng ngày 26 tháng 8 năm 1978. kế nhiệm Đức Gioan 23 và Đức Phaolô Đệ Lục, là hai vị giáo hoàng của Công đồng Vaticano II. Đức Tân Giáo Hoàng, một đàng muốn tỏ lòng ngưỡng mộ, một đàng khác muốn tiếp tục sự nghiệp của hai vị tiền nhiệm, nên đã nhận cho mình một danh hiệu ở thời điểm đó chưa từng biết đến. Phối hợp cả hai danh hiệu trên để làm nên Gioan Phaolô. Nhưng chỉ 33 ngày sau, Đức Gioan Phaolô qua đời ngày 29 tháng 9 năm 1978. Hồng y Caron Wojtyła được bầu lên kế nhiệm, và ngài muốn kế tục ngay cả danh xưng của vị tiền nhiệm để có tên gọi Gioan Phaolô đệ nhị hôm nay, ngày 16 tháng 10 năm 1978. Như thế, trong cấu trúc của danh xưng Gioan Phaolô đệ nhị, người ta gặp thấy cùng lúc ba yếu tố, cũng là ba khuôn mặt trỗi vượt của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Thứ nhất, khuôn mặt Gioan, tông đồ của tình yêu. Trước hết, trong cấu trúc danh xưng là khuôn mặt của Gioan, trực tiếp trong lịch sử cận kề là Gioan 23, vị giáo hoàng được mệnh danh là cha lành. Dù tuổi đời đã trọng, song lại làm việc phi thường là khai mạc Công đồng Vaticano II, với những canh cãi tới nay vẫn chưa khai thác hết. Nếu Gioan 23 đã có một trực giác cho tương lai của giáo hội trong mùa hiện xuống mới, khi mở tung cánh cửa bấy lâu đã từng khép kín cho Chúa Thánh Thần tha hồ làm việc, thì Gioan Phaolô đệ nhị cũng nói dài trực giác ấy khi khơi sâu hơn nữa những mạch nguồn canh tân và vươn xa hơn nữa những khoảng trời ơn thánh, để cho thấy giáo hội dù dưới lớp áo 2000 năm vẫn có đó nụ cười xuân trẻ như nụ cười của bà Sarah lúc hay tin mình vẫn còn khả năng sinh nở giữa mùa xuân không lụi tàn. Nhưng gián tiếp và xa hơn, chắc phải nói đến Gioan tông đồ, nhà chiêm niệm, nhà linh đạo, người đã cảm hứng nơi Gioan Phaolô những suy tư mẫu mực về tình yêu Thiên Chúa, thể hiện trong nhiều lãnh vực, liên quan đến mọi thành phần dân Chúa. Có thể là những con chiên đang ở trong đàn, cũng như những con chiên đã lìa đàn, miễn sao chúng được sống và sống dồi dào. Có thể là những người thợ được gọi làm vườn nho khi nắng sớm hay lúc xế chiều, miễn sao họ được trả lương đầy đủ. Và cũng có thể là kinh nguyện hiến tế, tha thiết cầu nguyện cho việc đại kết, cho đời nên thánh. Chính vì thế, Ngài đã để lại lời kêu gọi thống thiết dịp cùng với dân Chúa bước vào ngàn năm thứ ba. Hãy bắt đầu lại từ Đức Kitô. Phải nói rằng, tình yêu giáo hội là nghĩa vụ hàng đầu đã được Đức Gioan Phaolô thể hiện bền bỉ trong suốt chiều dài 25 năm làm giáo hoàng của Ngài. Rất nhiều văn kiện giáo huấn đã được hình thành từ những giờ cầu nguyện, khởi đi từ trái tim mục tử, vừa nhạy cảm vừa cương quyết này, như cuốn Giáo lý Công giáo toàn cầu và biết bao nhiêu văn kiện quan trọng khác thuộc loại thông điệp tông huấn, tông hiến, tông thư, vân vân. Hồng y Suenens ghi nhận về Đức Gioan Phaolô đệ nhị, Ngài là người biết mạnh mẽ nơi bánh lái, nhưng cũng là người biết yếu đuối trước Thiên Chúa trong kinh nguyện. Thứ hai, khuôn mặt Phaolô, tông đồ của truyền giáo. Nhưng nơi danh hiệu Gioan Phaolô đệ nhị, rõ nét nhất phải kể đến phần thuộc về khuôn mặt Phaolô. Trước hết là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ lục, người đã đưa Công đồng Vaticano II đến hoàn thành. Thật vậy, thực thi sứ vụ giáo hoàng vào thời điểm hậu Công đồng Vaticano II, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nhanh chóng cho thế giới thấy một bản lĩnh Phaolô song pha không mỏi mệt trên mọi địa hình đức tin và luân lý. Đừng sợ, ngay từ bài diễn văn thứ nhất, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã bộc lộ tinh thần ứng trực, làm chứng cho Chúa mọi lúc, mọi nơi, và sẵn sàng lên đường đến với muôn dân. Nếu Phaolô đệ lục là giáo hoàng đầu tiên phá vỡ thế giam hãm vốn bao vây vị nguyên thủ giáo hội công giáo, từ lâu đến nỗi có thời người ta gọi giáo hoàng là người tù của Vatican, thì Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã tiếp nối lên đường không mỏi mệt qua những chuyến tông du mục vụ đến những quốc gia. Trung bình cứ 3 tháng một lần. 10 năm trước đây, năm 1993, khi thực hiện chuyến đi thứ 62, người ta cộng trừ nhân chia bảo rằng Ngài đã đi được 30 vòng trái đất. Và đến năm 2003, khi hoàn tất chuyến tông vu mục vụ thứ 102, người ta lại tính toán cho biết Ngài đã đi xa hơn 3 đổi đường từ trái đất đến mặt trăng. Quả là đáng sợ, nhưng sứ điệp chủ đạo của Ngài trước sau vẫn là một. Đừng sợ, hãy mở cửa cho Đức Kitô. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. Thánh Phaolô Tông Đồ đã có lần giải bài tâm sự như vậy, để minh họa cho lựa chọn truyền giáo của Ngài, đồng thời cũng để minh chứng cho quyết tâm không nao núng, dẫu phải trực diện với những khó khăn trên nẻo hành trình. Hôm nay, người ta cũng thấy lại Phaolô ấy hiện diện trong con người của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, với lửa nhiệt tình không hề tắt và niềm đam mê không vơi cạn. Dù thời thế thuận lợi hay không, khi sức khỏe cho phép, Ngài lại cất bước lên đường. Truyền giáo là bản chất của giáo hội, truyền giáo là ơn gọi của các tông đồ, nhưng truyền giáo như thế nào lại là phong cách làm nên bản lĩnh của vị đứng đầu giáo hội. Chính với Đức Gioan Phaolô đệ nhị, người ta hiểu rõ hơn thế nào là truyền giáo của ngày hôm nay cho ngày hôm nay. Một công cuộc truyền giáo mới, bằng ngôn ngữ mới, phương cách mới và nhiệt tình mới, xua đi bóng tối của văn hóa sự chết và nhen lên văn minh tình thương. Thứ ba, khuôn mặt Phêrô, nhà lãnh đạo dân Chúa. Dĩ nhiên, con số La Mã đứng trong danh hiệu nói lên thứ tự của vị kế nhiệm trên ngai tòa thánh Phêrô. Con số thứ hai trong tiếng đọc là thứ hai đệ nhị, muốn nói rằng Đức Gioan Phaolô đệ nhị tiếp nối Đức Gioan Phaolô đệ nhất. Đơn giản, ai mà chả biết vẽ chuyện. Thế nhưng con số ấy lại cho thấy cả một truyền thống tông đồ bất kể thời gian ngược lên cho đến Phêrô, vị giáo hoàng tiên khởi. Nói tiếp Đức Gioan Phaolô đệ nhất, vị giáo hoàng với nụ cười khó quên, luôn gần gũi với hết mọi người. Đức Gioan Phaolô đệ nhị cũng rất ân cần với giáo hội địa phương, nơi Ngài nhận sứ vụ. Mỗi Chúa Nhật, người ta thấy giám mục Roma đi đến các giáo xứ trong thành phố, đến mọi xứ, và ở đó, đơn giản như một cha xứ bình thường, Ngài ngồi tòa giải tội, dâng lễ, thăm một vài người già cả neo đơn hay nghèo khó, chơi đùa với các bạn trẻ thiếu nhi, dùng bữa với các linh mục, quan tâm chuyện vãng và quan sát tình hình. Mỗi thứ tư, Ngài gặp gỡ cộng đoàn quốc tế tại quảng trường Thánh Phêrô để gửi trao sứ điệp giáo lý. Mỗi thứ bảy, Ngài bổ nhiệm các giám mục. Mỗi thứ ba, Ngài gặp gỡ hội đồng giám mục các quốc gia về viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Mỗi tháng tôn một vị thánh. Mỗi ngày gặp gỡ và lắng nghe, hỏi han và chúc lành mệt nghỉ, từ em bé vô tư đến các nhà lãnh đạo mọi tôn giáo, mọi ý thức hệ gần xa. Nhưng giáo hoàng còn là vị kế nhiệm thánh Phêrô, làm thủ lãnh của giáo hội toàn cầu, nên sứ vụ của Ngài thật bao la. Ngài làm việc trong tình đồng đoàn huynh đệ, nhưng Ngài cử xử với năng quyền cá nhân. Ngài đồng hành với các giám mục năm châu, nhưng chỉ mình Ngài đứng mũi chịu sào trên con thuyền giáo hội. Ngài cần đến tính công đồng, vì nơi Ngài vẫn có đó tính tối thượng. Cuốn Giáo lý Công giáo Toàn cầu do Ngài ban hành là công trình của trên 65.000 ý kiến góp về từ trên 2.500 giám mục khắp nơi. Và cũng như Phêrô ở thượng nguồn đức tin, Công giáo vốn bị giằng co trong biện chứng giữa vinh quang và thập giá. Đức Gioan Phaolô đệ nhị ngày nay
cũng không thể khác đi được. Trong mắt nhìn của người này, Ngài là hiện thân của vinh quang, nhất là qua những nghi thức hoành tráng, tôn phong hiển thánh. Nhưng trong mắt nhìn của người khác, Ngài lại là chứng nhân của thập giá, mang lấy nỗi đau của Chúa Kitô trong thân thể màu nhiệm là giáo hội. Vị giáo hoàng duy nhất bị mưu sát là Ngài, ngày 13 tháng 5 năm 1981, vị thủ lĩnh giáo hội duy nhất để lời xin lỗi trước lịch sử cũng là Ngài, và Ngài còn là tiếng nói cho những người không tiếng nói, ngay cả cho các thai nhi giữa một thế giới dẫy đầy những biểu hiện của văn hóa sự chết. Như thế đó, danh hiệu John Paulo đệ nhị, có John chiêm niệm, có Paulo tung hoành, và cũng thấp thoáng bóng Phêrô kiên cường nơi đầu sóng ngọn gió thời đại. Đối với phần đông tín hữu trẻ Việt Nam, ít là những người ở độ tuổi từ 30 đổ lại, danh xưng John Paulo đệ nhị đã là danh xưng quen thuộc để gọi tên vị đứng đầu giáo hội Công giáo. Trong kinh nguyện thánh thể, người ta nghe chủ tế xướng danh Đức Thánh Cha. Qua lời nguyện tín hữu, người ta hiệp thông cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, và trước thánh thể trong giờ chầu cũng vẫn là danh tánh vị cha chung được hát lên bởi toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Và cứ như thế, một cách tự nhiên, danh xưng John Paulo đệ nhị đi vào bộ nhớ tôn giáo của mọi người, cả trong phần cứng lẫn phần mềm, theo nhịp điệu hàng ngày. Nếu tên gọi ở trong thánh kinh không chỉ để gọi tên, dù là tên cúng cơm bố mẹ đặt cho, mà còn để nói lên vận mạng của một người, thì danh xưng của vị đứng đầu giáo hội Công giáo, vì là tự chọn, nên cũng hữu ý gửi gắm ở đó cả một tâm huyết, cả một chương trình, cả một sứ mạng. Tên là người, thật ấn tượng, tên gọi John Paulo đệ nhị. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài thuyết giảng của Đức cha Giuse Vũ Di Thống, giám mục phụ tá Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, về danh xưng John Paulo đệ nhị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Đối phó với những thay đổi bất ngờ nơi trẻ vị thành niên. Đây là vấn đề chúng tôi xin được trình bày trong câu chuyện gia đình tuần này. Nhiều bậc cha mẹ không hiểu nổi những thay đổi bất ngờ nơi trẻ vị thành niên. Nhiều người không biết rằng có một sự khác biệt tâm lý lớn lao giữa một đứa trẻ và một thiếu niên. Chính vì không chuẩn bị để đối phó với những thay đổi tâm lý nơi con cái ở tuổi vị thành niên, mà nhiều bậc cha mẹ đã vô tình tạo ra những tình huống đau thương cho con cái, cũng như cho chính họ. Một trong những nét nổi bật trong sự thay đổi bất ngờ của con cái khi bước vào tuổi vị thành niên, chính là thái độ thinh lặng. Điều khiến cho cha mẹ lo lắng nhất là khi bước vào tuổi vị thành niên, con cái không còn muốn tâm sự với mình nữa. Hỏi gì cũng chỉ ậm ừ cho qua. Cha mẹ nhìn vào mắt con mà không biết chúng đang nghĩ gì. Trước đó, chúng suốt ngày ríu rít như chim, lẩn quẩn bên chân cha mẹ. hỏi đủ mọi thứ chuyện. Thế rồi đột nhiên, chúng lại thinh lặng một cách khó hiểu. Cha mẹ có gặng hỏi, chúng cũng chỉ lắc hay gật đầu một cách miễn cưỡng. Ngoan ngoãn hơn thì chúng thưa dạ, có khi chúng chỉ đáp bằng một tiếng không hay có cọc lóc. Nếu cha mẹ cứ tiếp tục dồn ép chúng vào chỗ phải nói ra, chúng có thể thét lên một câu như, hãy để cho con yên được không? Thật ra, ở tuổi vị thành niên, con cái có rất nhiều câu hỏi và ý kiến mà chúng biết rằng cha mẹ không đồng ý hay tán thành hoặc không hiểu được. Chính vì thế mà chúng không muốn nói ra. Đến tuổi đổi giọng hay bắt đầu biết làm điệu, chúng luôn thắc mắc về đủ mọi thứ chuyện như phái tính, tính dục, tín ngưỡng, học vấn, liên hệ họ hàng, vân vân. Nhất là khi lớn lên trong một gia đình gia giáo đạo đức, nhìn thấy các bạn cùng trang lứa có lối sống buông thả, chúng lại càng cảm thấy lạc lõng hoặc bị bỏ rơi. Muốn trò chuyện với cha mẹ thì ngần ngại, không biết họ có chịu nghe hay không, hay chỉ chờ để la mắng. Hoặc nhiều bậc cha mẹ nếu không la mắng thì lại ngại ngùng khi phải hướng dẫn con cái về những vấn đề tế nhị như tính dục hay quan hệ nam nữ chẳng hạn. Nhiều cô cậu thiếu niên hay lẩm bẩm sau lưng rằng người lớn chỉ nói nhiều hoặc chẳng biết gì cả. Trước thái độ thinh lặng của con cái, nhiều bậc cha mẹ cảm thấy bực bội. Có khi họ lại có phản ứng rất mạnh khi con cái hỏi ý kiến. Họ buồn bã lo âu và nghĩ rằng mình đã thất bại trong việc giáo dục con cái. Từ chỗ lo âu, cha mẹ mò mẫm đi tìm những phương pháp giáo dục mới, vừa năn nỉ vừa dọa nạt hoặc ngăn cấm những sinh hoạt vui chơi của con cái, và ngay cả những quan hệ bạn bè của chúng. Khi nhận thấy những biện pháp ấy không thành công, cha mẹ lại càng căng thẳng, buồn bã và có những thái độ tiêu cực như im lặng với con cái, giận dữ to tiếng với chúng, hoặc ngay cả không ngó ngàng đến chúng. Thật ra, thinh lặng là đặc tính chung của tuổi vị thành niên. Khi từ giả tuổi thơ để bước vào tuổi thiếu niên, ai cũng phải bước qua giai đoạn khủng hoảng ấy. Nắm bắt được tâm trạng ấy của con cái, thiết tưởng cha mẹ cần phải có thái độ cảm thông với chúng hơn. Trong cụ thể, thay vì dồn ép chúng, cha mẹ nên dành cho chúng một khu vực riêng tư. Nhưng quan trọng hơn cả, cha mẹ cần nhớ rằng, dù có thinh lặng hay tỏ ra bất cần, trong thực tế, lúc nào con cái cũng cần đến cha mẹ. Họ nên sẵn sàng trao đổi với chúng về mọi việc. Một trong những thay đổi khác của con cái khi bước vào tuổi vị thành niên là không thích sinh hoạt chung với gia đình. Khi trở thành thiếu niên, chúng tự nhiên thích tách rời ra khỏi sinh hoạt chung của gia đình. Có đi chợ hay đi đến nhà thờ chung với cả gia đình, chúng cũng chỉ làm một cách miễn cưỡng mà thôi. Chúng cần có nhiều giờ riêng để nói chuyện với bạn bè qua điện thoại, để ngồi một mình suy tư, để tham gia vào một số sinh hoạt trong trường lớp hay của nhóm bạn riêng của chúng. Những khoảng thời giờ riêng tư này gộp lại thành một khối lượng thời gian lớn xa cách gia đình. Các bậc cha mẹ thường không muốn chấp nhận những giờ phút riêng tư này của con cái vị thành niên. Mỗi lần gọi đi chơi là đứa con cưng la lên thích thú. Nay đột nhiên dở chứng đòi ở nhà một mình. Nhiều cha mẹ nóng giận la hét lên, khiến cho con cái lại càng thêm khó chịu và muốn nổi loạn hơn. Tra gặng mãi, con cái ở lứa tuổi này chỉ nói một câu, con muốn ở nhà một mình thôi. Để được ở nhà, con cái thường nghĩ ra nhiều mánh khóe hơn. Chúng sẽ tìm đủ mọi lý do để xa lánh cha mẹ và gia đình nhiều hơn. Các bậc phụ huynh khôn ngoan thường tôn trọng quyết định ở nhà một mình của con cái vị thành niên, nhưng đồng thời vẫn luôn tỏ ra quan tâm về sinh hoạt một mình của chúng. Cuối cùng, còn có một nét nổi bật khác trong tâm lý của tuổi vị thành niên, đó là vui đó, buồn đó, vừa ca hát xong lại ngồi lầm lì. Những thay đổi đột ngột đó là chuyện rất bình thường của con cái vị thành niên. cha mẹ không nên xem đó là điều quan trọng để làm lớn chuyện. Cơ thể của con cái ở vào tuổi này đang vươn lên, đang nứt da, đang căng xương, nở thịt. Có rất nhiều nguyên nhân làm cho chúng cư xử chẳng khác nào những con khỉ con. Dĩ nhiên, bên cạnh những thay đổi rất bình thường ấy của tuổi vị thành niên, cha mẹ cũng cần quan tâm đến những biểu hiện của trầm cảm hay bệnh tâm lý, vốn đòi hỏi một sự săn sóc và chữa trị đặc biệt. Trường hợp cha mẹ không thể trực tiếp nói chuyện được với con cái, họ nên tìm những người nào mà chúng cảm thấy đến gần một cách dễ dàng hơn để tâm sự, để chia sẻ. Họ có thể là cô, cậu, dì hoặc anh chị em họ, vân vân. Có khi, những người này giúp đỡ cho con cái ở tuổi vị thành niên nhiều hơn chính cha mẹ. Nói tóm lại, đối với con cái ở tuổi vị thành niên, cha mẹ không nên trực tiếp đương đầu, mà hãy bình tĩnh theo dõi. Họ nên nhớ rằng, tuổi vị thành niên thường phải trải qua khủng hoảng, và khủng hoảng chỉ là giai đoạn tạm thời mà thôi. Khi sự thay đổi đã chín mùi, thì mọi sự sẽ đâu vào đó. Một khi đã vượt qua được cơn khủng hoảng, con cái sẽ trở lại quan hệ bình thường với cha mẹ. Dĩ nhiên, với một cung cách trưởng thành hơn. Gia đình lúc đó sẽ tràn đầy sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, mặc cho tuổi tác có khác biệt. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 14, câu 1 đến câu 12. Lòng anh em đừng xao xuyến. Anh em tin vào Thiên Chúa, thì cũng hãy tin vào Thầy. Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở. Nếu không, sao Thầy lại nói với anh em là Thầy đi dọn chỗ cho anh em? Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu anh em cũng ở đó, và Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. Ông Thomas nói với Chúa Giêsu: Lạy Chúa, chúng con không biết Chúa đi đâu, làm sao biết được đường? Chúa Giêsu đáp: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em đã biết Thầy, anh em cũng sẽ biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết người và đã thấy người. Ông Philippe nói: Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Chúa Giêsu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy đã thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đứng luôn ở lại trong Thầy. Người làm những việc của Người. Anh em hãy tin Thầy. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì chính những việc ấy. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đi đến cùng Chúa Cha. quý vị và các bạn thân mến. Chủ đề lời Chúa ngày Chúa Nhật thứ năm Phục Sinh được xây dựng trên lời tuyên bố của Chúa Giêsu: chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Đoạn tin mừng Thánh Gioan chúng ta nghe thuộc về đoạn huấn từ Chúa Giêsu ban cho các môn đệ trong bữa ăn chia tay trước cuộc tử nạn của Người. Bài huấn từ này gồm có 5 đoạn từ chương 13 đến chương 17. Chương 13, Chúa Giêsu giải thích ý nghĩa của việc Người rửa chân các môn đệ. Chương 14, Chúa chỉ rõ mối tương quan sâu đậm giữa Người với Chúa Cha và chức vị trung gian duy nhất của Người để nối kết nhân loại với Thiên Chúa. Chương 15, Chúa cho thấy các môn đệ phải liên kết mật thiết với Người như cành với thân cây nho để được sống hiệp thông với Người. Chương 16, Chúa giới thiệu vai trò Chúa Thánh Thần đứng sẽ được phái đến với các môn đệ. Và chương 17, Chúa cầu nguyện cho các môn đệ được hiệp nhất theo như gương hiệp nhất của Người với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Lời giáo huấn của Chúa thật quan trọng và thiết yếu cho các môn đệ trong lúc các ông hoang mang sợ hãi, vì nghĩ rằng Người sắp vĩnh viễn rời bỏ các ông, khiến các ông lâm vào cảnh rắn mắt đầu, con lạc mẹ, tương lai biết đi về đâu, trước bao nỗi đe dọa, bao hành vi đàn áp của kẻ thù. Lời giáo huấn của Chúa Giêsu cũng quan trọng và thiết yếu, không kém, đối với cộng đoàn hội thánh sơ khai, thường phải đối diện với những phong tục, văn hóa, triết học và tôn giáo ngoại lai, có nguy cơ làm lung lạc đức tin nơi giáo lý cứu độ và vai trò thiên sai duy nhất của Người. Lời giáo huấn ấy vẫn giữ nguyên tính quan trọng và thiết yếu, rất thời sự trong hoàn cảnh giáo hội hôm nay, khi tin mừng sự thật của Chúa đang bị tấn công bởi những lời tuyên truyền hấp dẫn, những hứa hẹn mỹ miều, song trống rỗng và dối trá. Ngày hôm nay cũng trang trọng và khẩn thiết như trong bữa tiệc ly xưa kia. Chúa Giêsu khẳng định với hội thánh, với mỗi người Kitô, với tất cả mọi người: Chúa mới chính là con đường duy nhất, con đường chân thật, con đường đưa tới sự sống vĩnh hằng. Chính Thiên Chúa đã ủy thác cho Người sứ vụ chỉ ra đạo thật, truyền giảng con đường sự sống, vì Người là Con vẫn có mối tương quan vô cùng mật thiết, đến mức đồng hóa với Thiên Chúa là Cha. Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Vai trò trung gian chức vị thiên sai ấy là duy nhất trong mọi không gian và thời gian. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Lạy Chúa, xin hãy củng cố đức tin của mỗi người chúng con, xin làm cho đức tin mỗi người chúng con mỗi ngày một trưởng thành hơn, để chúng con được gắn bó với Chúa mỗi ngày mật thiết hơn. Amen.
Vừa rồi là một lời Chúa ngày Chúa Nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, nhiều chuyên viên kỹ thuật trong tuần qua đã làm việc ráo riết lắp ráp nhiều thiết bị điện tử tại nơi mà các vị hồng y sẽ cư ngụ trong thời gian hộp công nghị bầu giáo hoàng, để bảo vệ tính cách bí mật công nghị bầu giáo hoàng lần đầu tiên của kỷ nguyên kỹ thuật số, và đồng thời cũng giữ được truyền thống của việc chọn giáo hoàng lần này. Các chuyên viên kỹ thuật đã làm việc ráo riết, bởi vì thời gian bắt buộc để hoàn tất công việc này là sáng sớm thứ Hai, 18 tháng 4 năm 2005, là ngày mà các vị hồng y bắt đầu công nghi chọn giáo hoàng bên trong nhà Nguyên Sistine. Như chúng ta biết, trong việc bầu giáo hoàng của giáo hội Công giáo, không chỉ riêng giới truyền thông, mà ngay cả các vị lãnh đạo các quốc gia cũng tò mò muốn biết những gì đang xảy ra bên trong bốn bức tường của nhà Nguyên Sistine. Được cố giáo hoàng Doan có lời đề nghị, một người đã từng tham dự hai công nghi bầu giáo hoàng vào năm 1978, đã nhìn thấy trước viễn ảnh này. Do đó, vào năm 1996, Ngài đã đưa ra nguyên tắc mới trong việc bầu giáo hoàng. Những luật lệ này nhằm để bảo vệ các vị hồng y từ những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến sự độc lập và phán đoán trung thực của các ngài. Được cố giáo hoàng Doan Phao Lê Đề Nghị chính thức ngăn cấm việc lắp ráp bất cứ những dụng cụ thâu băng hoặc truyền tin tại những nơi được dùng để tổ chức công nghị. Đó là nhà Nguyên Sistine và khách sạn Thánh Marta. Vào tháng 12 năm 2002, chánh án Fernando Imposito, người chịu trách nhiệm các cuộc điều tra chống lại mafia và khủng bố, đã lên tiếng báo động rằng nhiều máy nghe lén đã được bí mật gắn tại Vatican và ngay cả bên trong phủ giáo hoàng bởi cơ quan mật vụ thuộc cựu cộng sản Đông Đức. Theo nhật báo La Stampa, thì từ lâu nay tòa thánh đã được bảo vệ bằng một hệ thống pha sóng để ngăn ngừa việc nghe lén từ những chiếc microphone nếu chúng đã được bí mật cài đặt tại Vatican. Một tường trình khác cũng cho biết rằng các nhà chuyên môn cũng đã gắn những dụng cụ phá sóng nhằm để ngăn ngừa trường hợp những người dùng dụng cụ bằng tia sáng laser là những dụng cụ có thể dùng để tái cấu trúc những mẫu đối thoại bên trong nhà Nguyên Sistine gây ra cho sự rung động của những tấm kiến của những cửa sổ tại phòng họp. Nhật báo La Stampa cũng cho biết, một kỹ thuật khác do Hoa Kỳ chế tạo, được gọi là hệ thống đổi tần số, cũng được lắp ráp tại khách sạn Thánh Marta, nơi mà các vị hồng y sẽ cư ngụ trong thời gian công nghi chọn giáo hoàng. Hệ thống này sẽ phát tất cả những làn sóng điện thoại di động, gọi và nhận của các vị hồng y nếu có. Quý vị các bạn thân mến, trong khi tòa thánh sử dụng những kỹ thuật hiện đại để bảo vệ tính bí mật của công nghi, thì tòa thánh cũng giữ lại phương thức truyền thống trong việc báo tin khi một vị giáo hoàng mới đã được chọn. Theo truyền thống, thì khói trắng từ ống khói của nhà Nguyên Sistine sẽ là dấu hiệu này. Mặc dù trước đây, tòa thánh đã dùng điện thư để báo tin cho các hãng thông tấn về sự ra đi của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phao Lô Đề Nghị, cũng như dùng điện thoại di động để chuyển điện thư cho các ký giả. Tuy nhiên, những phương thức này sẽ không được phép dùng để báo cho các ký giả biết kết quả của cuộc bầu cử. Mặc dù tòa thánh cố gắng hết sức có thể để bảo đảm rằng khói bốc ra từ nhà Nguyên Sistine là trắng hoặc đen. Thế nhưng, trong lần bầu cử giáo hoàng trước đây, vào năm 1978, đã xảy ra một sự ngộ nhận khá lý thú, đó là vào Chủ nhật ngày 15 tháng 10 năm 1978, đang lúc đám đông khoảng 100.000 người tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô đã vỗ tay hoan hô ầm ĩ để mừng vị tân giáo hoàng. Vì họ nhìn thấy khói màu xám bốc ra từ ống khói của nhà Nguyên Sistine, thì đài phát thanh Vatican, cơ quan truyền thông chính thức của tòa thánh, lúc đó lại khẳng định rằng đó là khói đen, cứ nghĩa là chưa có vị giáo hoàng mới. Và nhật báo Quan sát viên Roma, cơ quan truyền thông bán chính thức của tòa thánh, cũng đã phát hành một số báo đặc biệt để xác nhận đó là khói đen, trong khi thật sự đó là khói trắng. Để tránh cho việc này xảy ra lần nữa, lần này, khi một vị giáo hoàng đã được chọn, thì cùng với những làn khói trắng, chú đền thờ Thánh Phêrô cũng sẽ nổi lên để báo hiệu cho sự việc này. Theo như lời của Đức Tổng giám mục Piero Marini, trưởng nghi lễ phụng vụ tòa thánh, thì cách này sẽ khiến cho các ký giả không thể lầm lẫn được. Liên quan đến sự ra đi của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phao Lô Đề Nghị, nhiều người đã lợi dụng việc này để tìm cách kiếm tiền qua những trang web thương mại của họ. Theo các chuyên gia về an ninh kỹ thuật có cơ sở tại London, thì những người này đã lợi dụng sự ra đi của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phao Lô Đề Nghị để quảng cáo đến toàn thể thế giới Công giáo rằng họ sẽ tặng nhiều cuốn sách nói về cuộc đời của Đức Thánh Cha Gioan Phao Lô Đề Nghị cho những ai bấm vào địa chỉ trang web đang có sẵn trong email mà họ gửi đến. Những điện thư này đã được gửi đi đúng vào ngày trùng cất được cố giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Hiện nay, các nhà chuyên môn vẫn chưa tìm ra được địa chỉ của những người gửi những điện thư này. Nhiều người tò mò đã làm theo lời chỉ dẫn trong điện thư. Tuy nhiên, trên trang web mà họ vào thì thay vì giới thiệu những quyển sách về cuộc đời Đức Thánh Cha, những khách hàng này chỉ đọc được những lời xin lỗi là những quyển sách đó hiện chưa chuyển đến được những nơi mà những khách này đang sống. Và sau đó, trang web tự động chuyển sang một trang web thương mại khác. Những trang web này không đề cập gì đến những quyển sách về cuộc đời của Đức Thánh Cha. Việc lạm dụng sự ra đi của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị như là lưới câu để đánh lừa giới tiêu thụ là một chiến dịch để giới tiêu thụ mở những điện thư quảng cáo mà bình thường khi thấy họ chỉ xóa đi. Theo ông Cookley, một chuyên gia của công ty ngăn ngừa virus Sophos tại London, thì đây là một điều đáng buồn vì những thầy phá hoại này đã thực hiện điều này đúng vào ngày trùng cất Đức Thánh Cha. Theo ông, thì đám đông tụ họp tại Roma trong những ngày Đức Thánh Cha băng hà đối với những thầy phá hoại là một thị trường rất lớn. Đối với ông, sẽ có rất nhiều người vì muốn tưởng nhớ đến Đức Thánh Cha sẽ đặt mua những quyển sách nói về cuộc đời của Đức Thánh Cha để bù lại việc họ không thể đến Roma trong dịp này. Trong tuần qua, tại Virginia, Hoa Kỳ, một người đàn ông 30 tuổi đã bị kết án 9 năm tù vì những việc làm tương tự. Quý vị các bạn thân mến, trong những ngày vừa qua, nhiều tin tức nói về những cuộc biểu tình chống Nhật tại Trung Quốc. Và mới hôm thứ Sáu, 15 tháng 4 vừa qua, các cơ quan cảnh sát và quốc phòng Nhật cho biết họ đã bị tấn công bởi những người sử dụng Internet, mà tiếng Anh gọi là Cyber Attack. Đang lúc, nhiều tường trình cho rằng, một trang web của Trung Quốc đang kêu gọi để làm tắt nghẽn những máy chủ của Nhật. Theo một thông báo được đưa ra bởi cảnh sát Nhật, thì những trang web của họ trở nên rất chậm trong khoảng thời gian từ 9 giờ tối đến 3 giờ sáng hôm thứ Tư, 13 tháng 4 vừa qua. Thông báo cho biết, họ đang điều tra nguyên nhân, nhưng khả thi cao nhất là việc tấn công Internet từ Trung Quốc. Truyền thông của Nhật từng trình rằng, một trang web của Trung Quốc đã khuyến khích những người dân Trung Quốc gửi thật nhiều dữ kiện vô bổ đến các máy chủ của Nhật, nhằm làm tắc nghẽn sự giao thông hoặc làm chậm sự giao thông trên Internet của Nhật. Căng thẳng đang gia tăng trong mối liên hệ giữa Nhật và Trung Quốc, sau khi Tokyo chấp nhận quyển sách lịch sử mà Trung Quốc cho rằng Nhật đã dùng để rửa sạch kỷ lục chiến tranh trong thời đệ nhị thế chiến. Và đang lúc Nhật đang cổ động để được trở thành một trong những quốc gia Á Châu được làm thành viên trong Ủy ban Thường trực Hội đồng Liên Hợp Quốc. Trung Quốc phản đối ra mặt cả hai điều này. Trước đây, đã có nhiều cuộc biểu tình chống Nhật tại Trung Quốc qua Internet. Vào tháng Giêng năm nay, trang web của đền thờ tưởng niệm liệt sĩ Yokuni tại Tokyo cũng đã bị tấn công bởi những điện thư mà giới chức Nhật tin rằng chúng được gửi đến từ Trung Quốc. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, mới đây làn sóng chống Nhật Bản lên cao tại Hoa Lục. Các cuộc biểu tình và bạo động đã diễn ra khắp nơi tại nước này. Các cửa tiệm và ngay cả các tòa đại sứ và lãnh sự Nhật cũng bị đập phá, khiến cho Nhật Bản phải lo sợ và kêu gọi nhà cầm quyền Bắc Kinh phải có biện pháp bảo vệ các kiều dân và cơ sở của Nhật. Nguyên nhân chỉ vì một cuốn sách lịch sử mà chính phủ Nhật cho phát hành với nội dung không những không nhắc đến những tội ác mà thế hệ quân Việt Nhật đã gây ra ở Đông Á trước và trong thời đệ nhị thế chiến, mà còn lấp liếm chạy tội cho những hành động độc ác đó. Điều đáng nói là, đây không phải là lần đầu tiên Nhật Bản chứng kiến sự phẫn nộ của người dân Trung Hoa hoặc Nam Hàn. Cuốn sách lịch sử ấy chỉ là một sự lặp lại một cuốn sách giáo khoa được giảng dạy từ nhiều năm qua tại các trường học của Nhật. Thậm chí, cuốn sách còn viết rằng phụ nữ Đại Hàn và Trung Hoa không hề bị buộc làm nô lệ tình dục cho lính Nhật, mà đã tự nguyện để tri ân việc Nhật giúp họ thoát khỏi vòng nô lệ của triều đình nhà Thanh ở Trung Hoa. Đây là một nỗi ô nhục rất lớn, không chỉ riêng cho người Đại Hàn và Trung Hoa, mà còn đối với những người chân chính khi tìm hiểu về lịch sử của cuộc chiến. Nó cũng là một hành động chạy tội trơ trẽn khi một số phụ nữ bị bắt làm nô lệ tình dục ấy vẫn còn sống và đang là những nhân chứng sống. Bên cạnh đó, cuộc thảm sát khi Nam Kinh thất thủ là một bằng chứng không thể chối cãi được. Lý do là nó đã xảy ra trong thế kỷ 20, một thế kỷ mà kỹ thuật về thông tin đã được sử dụng rộng rãi. Tài liệu và hình ảnh vẫn còn đó. Với các nhân chứng và vật chứng đó, làm sao Nhật Bản có thể chối cãi được rằng thế hệ quân Việt Nhật đã gây ra những tội ác tày trời đối với nhân loại? Không chỉ có những nhân chứng ở Đông Á, mà ngay cả các tù binh Anh, Úc, Tân Tây Lan, đến nay vẫn chưa quên được những đối xử man rợ của quân Nhật đối với họ. Quý vị và các bạn thân mến, sai lầm và lỗi phạm là chuyện thường tình của con người. Nếu có mở miệng xin lỗi thì cũng là chuyện thường tình mà thôi. Ngày nay, hai tiếng xin lỗi đã trở thành lời đầu môi chốt lưỡi của mọi người, ngay cả trẻ con, tại các nước văn minh tiến bộ. Con người luôn được mời gọi nhớ đến thân phận bất toàn và những thiếu sót mà mình có thể gây ra cho người khác bất cứ lúc nào. Một trong những nghịch lý lớn trong cuộc sống là con người luôn cảm thấy mình là người hơn khi họ biết nhìn nhận những thiếu sót và lỗi phạm của mình. Có lẽ để khơi dậy tinh thần sám hối ấy, mà để chuẩn bị bước vào thiên niên kỷ mới, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã kêu gọi con cái giáo hội thanh tẩy ký ức khi nhìn lại những lỗi phạm trong suốt dòng lịch sử của giáo hội. Để có thể kêu gọi thế giới tiến vào một kỷ nguyên của hòa bình và yêu thương, với tất cả thành thật, dưới sự lãnh đạo của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, Giáo hội Công giáo đã thẳng thắn công nhận những sai lầm của quá khứ. Giáo hội đã chính thức lên tiếng xin lỗi anh em Hồi giáo, Do Thái giáo, Tin lành, Chính thống giáo về vô số những hành động tàn bạo của con cái mình trong quá khứ. Và kết quả của những lời xin lỗi ấy chính là sự khâm phục và cảm thông sâu xa đến từ những sắc dân, những giáo hội mà nhân loại cứ ngỡ là sẽ vĩnh viễn không thể nào gặp gỡ, chia sẻ hay đối thoại với nhau. Hình ảnh hùng hồn nhất nói lên sức mạnh của tinh thần khiêm tốn xin lỗi chính là sự hiện diện của những chức sắc cao cấp của nhiều tôn giáo trên khắp thế giới trong tang lễ Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị quả là một vị giáo hoàng vĩ đại. Ngài vĩ đại không những vì tài năng và những thành tựu của Ngài. Ngài còn, và nhất là vĩ đại vì tinh thần khiêm tốn sâu xa của Ngài. Di sản Ngài để lại, không chỉ cho người Công giáo, mà còn cho cả thế giới, chính là thái độ khiêm tốn ấy. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con tấm lòng tan nát khiêm cung, để chúng con luôn ý thức được những bất toàn và lỗi phạm của chúng con, hầu cảm nhận được tình thương hải hà của Chúa, cũng như cảm thông với những yếu đuối và thiếu sót của người khác.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.